Kim Cúc mến chào các bạn thính giả đang theo dõi chương trình Du học ở Úc. Các bạn thân mến, có lẽ ít ai biết rằng đằng sau chuỗi kinh doanh thuốc lá điện tử Green Vapor với hệ thống bán lẻ có mặt trên khắp các tiểu bang của nước Úc là một ông chủ, thật ra là một anh chủ rất là trẻ, người Việt. Đó là anh Trần Phúc Minh Ngọc, một cựu du học sinh Việt Nam ở Úc, đã tốt nghiệp cách đây 10 năm, trải qua nhiều công việc khác nhau và cuối cùng đã tự mình xây dựng thành công Green Vapor. Trong chương trình tối nay, Kim Cúc rất vui khi mà lần đầu tiên được trò chuyện với một cựu du học sinh về đề tài khởi nghiệp. Bởi vì như các bạn thấy thì từ trước đến nay mình chỉ chia sẻ với nhau về đề tài xin việc mà thôi. Và không để các bạn phải chờ đợi lâu, ngay sau đây xin mời các bạn cùng gặp gỡ với anh Trần Phúc Minh Ngọc nhé. Dạ, xin chào anh Ngọc. Trước hết thì anh có thể cho Kim Cúc và các thính giả ở đây được biết là trong hoàn cảnh nào mà anh đã khởi động cái công việc kinh doanh riêng của mình ạ?
Thế thì mình khi mà mới sang Úc thì cũng như rất nhiều bạn du học sinh thôi. Lúc đấy mình cũng đi học ngành kinh doanh, ngành business. Thì mình nhận thấy là rất nhiều bạn sang đây ấy, các bạn ấy đều đi làm việc làm thêm, làm nhà hàng hay làm ở tiệm nail hay các cái việc liên quan đến hospitality khác ấy. Thì mình nhận ra là nếu mà mình đi ra ngoài trường học với tấm bằng kinh doanh mà mình có kinh nghiệm làm nhà hàng thì chả có cái kinh nghiệm ấy, nó chả ảnh hưởng gì đến cái bằng cấp của mình cả, nó không tạo ra cái thế mạnh gì cả. Thế cho nên mình nghĩ là mình phải đi tìm một cái gì đó để viết vào resume của mình khi mình tốt nghiệp có liên quan đến kinh doanh. Đấy là lý do mà tại sao mình khởi động kinh doanh, và đấy có lẽ là cái nguyên nhân, một trong những nguyên nhân quan trọng nhất.
Lúc đó thì anh học năm thứ mấy ạ?
Lúc đấy mình mới sang, mình mới học năm đầu tiên là mình đã làm rồi.
Là ngay từ năm đầu tiên mà anh đã bắt đầu cái công việc kinh doanh riêng rồi.
Vâng, đúng rồi.
Còn về vấn đề vốn thì sao ạ? Anh có nghĩ đó là một cái cản trở đối với các bạn sinh viên không ạ?
Vấn đề vốn thì có rất nhiều cái mô hình đòi hỏi vốn lớn. Khi mà mình làm cái website ấy, thì mình cũng xuất phát là bởi vì mình chỉ có $100 trong tay thôi. Lúc đấy mình không làm website thì mình không làm được gì cả. Nhưng mà nếu mà các bạn nhìn ra những cái mô hình kinh doanh khác ấy, có rất nhiều những cái mô hình kinh doanh mà bạn vừa một nửa là chủ, một nửa là nhân viên ấy, thì nó cũng có thể cho bạn những cái cơ hội để phát huy bản thân mình và kiếm rất nhiều tiền. Và thực sự ra cả những gì họ cần ấy chỉ là một cái con người sẵn sàng đi làm thôi. Và thực ra cái kỹ năng nó không phải là khó lắm đâu, người ta có thể dạy cho bạn hết. Nhưng mà cái việc đi tìm một cái con người có tư duy sẵn sàng vì lý do nào đó nó rất là kỳ lạ là không hề dễ một tí nào cả.
Dạ, anh có thể cho một số cái ví dụ về cái mô hình kinh doanh mà anh vừa nói không ạ? Tức là vừa làm chủ vừa làm nhân viên ạ.
Ví dụ như là nếu mà các bạn đi vào trong những cái shopping center thì các bạn thấy nhìn thấy những cái thanh niên người Do Thái ấy, chả có, họ thường bán mỹ phẩm chẳng hạn ấy, thì họ không có ai ở trong số đó có lương cứng cả. Họ có ngày lương thấp và lương cao, họ đều làm dựa vào cái commission base cả. Nhưng mà lương của họ đều, mỗi người đều lương từ 1.000 đến 1.500, 2.000. Thậm chí nếu mà một vài bạn gái mà giỏi giỏi nữa, một trong một ngày họ cũng có thể kiếm được rất nhiều tiền. Trong cái công việc của họ, họ đứng ở đó, họ cũng là một nhân viên, nhưng mà họ lại có một tư duy làm chủ, có nghĩa là họ tự làm cái việc mình làm, họ tự nghĩ ra là phải làm gì, họ phải tự vận động chứ không có một người chủ đứng đằng sau để gây sức ép hay quát nạt họ gì cả. Họ sống chết cùng với kết quả của mình ấy, thì cái tư duy đấy nó rất là quan trọng. Hoặc là như ngay cả đến bây giờ nữa, là trong cái công ty thuốc lá điện tử của mình đây, mình thuê rất nhiều nhân viên là backpacker từ Đức này, từ Pháp này, Tây Ban Nha này, các cái nước ở châu Âu ấy, và một vài người Canada nữa. Thì lý do tại sao mình hầu như chỉ thuê người nước ngoài, cũng có 1-2-3 người Việt Nam gì đấy không nhiều, là tại vì những người Việt Nam họ không sẵn sàng với việc làm cái việc dựa vào 100% commission base, bởi vì họ rất là sợ hãi. Thì những cái nhân viên của mình hầu như là mình không cần phải quan sát xem họ làm việc chăm hay không chăm cả. Khi mà bạn nhìn thấy những nhân viên của mình ấy, bạn trông họ rất là rong chơi, họ đứng ở đấy thôi. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất là trong vòng 10 phút đứng ở trước mặt một người khách hàng thì họ sẽ dành 100% sự tập trung của họ, một sự tập trung tuyệt đối đối với khách hàng đấy. Thì cái tư duy đấy nó cũng là tư duy cam kết của một người chủ với doanh nghiệp của mình. Nó rất là ít có ở trong những cái sinh viên người Á Đông.
Dạ. Quay trở lại với cái việc mà anh vừa đề cập á, là những người Do Thái hoặc là những cái bạn nữ bán mỹ phẩm ở các trung tâm thương mại, thì chắc là trước khi khởi nghiệp anh đã nghiên cứu về những cái trường hợp này rất là nhiều đúng không?
Đúng rồi, nhưng mà mình đã nhìn thấy là cái mô hình đấy nó đã làm quá nhiều rồi ấy, thì mình cũng học được rất nhiều điều từ họ ấy. Thì khi mà mình cũng nghiên cứu ở, bởi vì mình đi đâu mình cũng tò mò đi tìm hiểu các cái mô hình kinh doanh khác nhau ấy, cho nên ở trong những gì mình đang làm mình nhặt ở mỗi nơi một ít, trong đó có cái mô hình bán mỹ phẩm của người Do Thái.
Dạ. Và vì sao thì cuối cùng anh lại chọn là thuốc lá điện tử ạ?
Một là nó đã chứng minh nó là một cái cơn lốc có thật, một cái trào lưu mới có thật, như là khi máy tính mới ra và thay cho cái máy gõ đánh máy typewriter, hoặc là như là điện thoại di động mới ra thì không còn ai mấy ai dùng điện thoại bàn nữa. Nó như một cái trào lưu đã có sẵn rồi. Và ở nước Úc này thì thường nó đi sau những cái nước khác trên thế giới là từ 5 đến 10 năm. Thì mình chọn cái đấy là bởi vì nó là một thứ đã được chứng minh sẵn ở những nơi khác. Thứ hai nữa là tại Úc này hầu như mình không có cạnh tranh.
Tức là về cái sản phẩm của mình thì đã rất là tốt rồi, nhưng mà trong thời gian đầu khi mà bắt đầu kinh doanh thuốc lá điện tử thì anh có gặp khó khăn gì không ạ?
Cái khó khăn lớn nhất đấy là nó là một sản phẩm mới và nó còn gây tranh cãi bởi vì mọi người vẫn chưa hiểu nó. Nhưng đấy, trong cái khó khăn đấy cũng mới là một cái cơ hội tốt. Bởi vì khi mà bạn đi kinh doanh ấy, bạn phải chọn một cái lĩnh vực gì đó hoàn toàn mới thì bạn mới là người, bạn mới không phải đối mặt với cạnh tranh. Có nghĩa là khi bạn bán điện thoại, bạn cần phải bán điện thoại từ khi mà lâu lâu bạn đang bán điện thoại, có người chạy ra chỉ vào mặt bạn và bảo rằng là chỉ vì mày muốn kiếm một ít tiền mà mày đang bán một cái công cụ gây ung thư não cho bao nhiêu người. Hoặc là bạn phải bán máy tính từ những cái lúc mà máy tính mới ra đời thì mọi người bảo là mày có biết là bức xạ từ máy tính này có thể gây ảnh hưởng đến hệ thần kinh, hoặc là làm hủy hoại võng mạc mắt, hay là những cái khả năng nhìn gì đó. Thì cái sản phẩm thuốc lá điện tử này ấy, nó cũng vẫn đến bây giờ ở một số khu vực nó vẫn là một cái thứ gây tranh cãi, nhưng đấy mới là cái thứ đúng đắn, mới là thời điểm đúng đắn để tham gia. Chứ đến lúc mà khi mà không còn ai tranh cãi về nó nữa thì nó không còn là một cơ hội tốt. Nếu bạn tham gia vào lĩnh vực bán điện thoại di động ấy, từ sớm ấy, thì bạn có thể trở thành crazy zone hoặc là đi cùng với lại cái trào lưu đó, bạn cũng sẽ rất thành công.
Là rất khó để thành công nếu như mà mình không chọn đúng cái thời điểm để mà tham gia vào thị trường.
Đúng rồi, bạn phải tham gia vào lúc mà người ta bảo là không có cơ hội nào rõ ràng cho đến khi là quá trễ. Bạn phải tham gia nó vào lúc mà khi mọi người còn đang tranh cãi về nó. Bạn cần phải bán điện thoại di động khi mà người ta còn cãi nhau là nó có gây ung thư não hay không. Bạn cần phải làm internet từ lúc mà mọi người đang cãi nhau rằng là internet là thứ tồi tệ, nó sẽ chỉ làm cho thế giới ngừng làm việc và suốt ngày đi xem phim khiêu dâm. Bạn phải làm internet từ những ngày còn sớm, như vậy thì bạn mới có thể vươn lên được theo cái trào lưu đó.
Dạ. Ngoài ra thì anh có gặp phải những cái khó khăn ví dụ như là cái sự cạnh tranh từ các công ty thuốc lá khác không ạ?
Có chứ. Cái đấy là không thể tránh được rồi, tại vì đối với rất nhiều người họ đi làm, họ đo thước đo của họ bằng tiền, nhưng trong công ty của mình thì mình đặt thước đo của sự thành công bằng sự mất mát đối với những công ty thuốc lá. Cứ mỗi một lần công ty của mình kiếm được $1 thì những công ty thuốc lá sẽ mất $20. Mỗi một khách hàng đến cửa hàng của mình ấy thì năm đó công ty thuốc lá sẽ đánh mất $10,000 doanh số trong năm đó và những năm tiếp theo. Thế cho nên là hiển nhiên là có rất nhiều người họ không thích việc mà lâu lâu công ty nhân viên đang bán hàng mà lâu lâu có một người làm cho một cái công ty thuốc lá nhảy vào xong rồi chen ngang rồi tìm cách phá để cho nhân viên của mình không nói chuyện với khách hàng ấy, thì là rất bình thường. Cái việc đó nó diễn ra không hề thiếu một tí nào cả. Hoặc là có những cái hình thức khác nữa, như lâu lâu lại thấy những cái poster bỗng dưng nó bị xé một cách không bình thường ấy, thì mình biết được là nó có một cái bàn tay gì đó. Khi mình đi về, mọi người bắt đầu đi về nhà rồi thì họ đến họ làm cái gì đó với cái doanh nghiệp của mình.
Dạ, tức là cũng rất là gian nan. Dạ. Ngoài ra thì cái quá trình thành lập doanh nghiệp đối với du học sinh ở Úc, khi mà mình không có PR, khi mà mình không có citizenship thì có những trở ngại nào về mặt pháp lý hay là visa không ạ?
Mình nghĩ là nếu mà bạn nhìn vào gạch đó thì nó có thể là một thuận lợi, tại vì một là nước Úc này họ không ngăn cản ai mở công ty ở đây cả. Bạn là du học sinh hay bạn đi làm gì về mở công ty hay mở doanh nghiệp hay bạn hoạt động nó ở dạng sole trader cũng là một cái business riêng thì nó chả làm sao cả. Thứ hai là bạn biết là người Úc này họ chỉ giới hạn cái giờ đi làm của bạn, nếu bạn là sinh viên họ chỉ cho bạn làm 20 giờ thôi. Đấy là bạn, nếu mà bạn tính theo giờ thì bạn chỉ làm từng đấy thôi. Nhưng nếu mà bạn nghĩ ra bạn có thể tham gia vào một cái mô hình gì đấy mà nó không trả lương cho bạn theo giờ nhưng bạn kiếm được rất nhiều kết quả thì nó không ngăn cản kết quả hiệu quả của bạn ở trên đó. Thực ra nó là một cái thuận lợi hơn chứ. Mình thấy là với 20 giờ bạn đi làm thì bạn chỉ kiếm được từng đấy tiền thôi. Nhưng mà nếu mà bạn làm dựa vào cái một cái gì đó mang tính chất kinh doanh, một cái tư duy kinh doanh thì cái thu nhập của bạn sẽ cao hơn, một cái quy định nó không giới hạn bạn chứ. Mình nghĩ nó là thuận lợi thôi.
À, và giữa hai cái options là một là đi xin việc làm và hai á là tự mình thành lập doanh nghiệp thì anh thấy mỗi lựa chọn có gì thuận lợi và bất lợi ạ?
Mình thì mình nghĩ là nếu mà các bạn có thể khởi động kinh doanh ngay thì làm luôn, bởi vì nó là cái bây giờ luôn luôn là cái thời điểm tốt nhất. Thứ hai là nếu mà chưa nghĩ ra cái gì làm thì các bạn cứ đi xin việc làm ở các cái doanh nghiệp khác nhau, đi làm ở nhiều doanh nghiệp khác nhau thì mỗi một nơi mỗi bình thường bạn đứng ở trên một chỗ ấy, bạn cứ bước vài bước và bạn nhìn thấy từ cái vị trí mới đấy bạn có một góc nhìn mới mà bạn nhìn từ cái góc một cái góc khuất nào đấy mà ở chỗ cũ bạn không nhìn thấy, cho nên là bạn cứ thử ở thật nhiều công ty vào, càng nhiều càng tốt.
Dạ, và trước khi mà tự mình thành lập doanh nghiệp thì anh có đi làm thêm ở đâu chưa ạ?
Trước khi đi thành lập doanh nghiệp thì mình có đi làm cho các công ty mobile mà các bạn nghe tên đến thì mình đều làm, hầu hết là đều làm cả từ GoTalk, Lebara, Laika Mobile, Optus, Telstra, mình cũng làm cho cả Telstra luôn, hầu hết chỉ có trừ Vodafone thôi, còn lại các cái công ty khác nhau thì là những cái công ty mobile khác nhau hầu hết là mình đã làm rồi. Ngày xưa mình làm quản lý của bang Tây Úc cho công ty GoTalk.
Theo anh nhận thấy thì cái thời gian mà đi làm thuê như vậy á, nó có giúp ích gì được cho anh trong cái vấn đề quản lý doanh nghiệp sau này không ạ?
Có chứ, tất cả những công ty đó bán cùng một loại sản phẩm trong cùng một ngành công nghiệp nhưng mà cái cách quản lý, cách bán hàng của họ cũng rất là khác nhau và nó không giống nhau một tí nào cả. Nó đem lại cho mình rất nhiều sự liên tưởng để từ đó khi mình hoạt động doanh nghiệp của mình ấy, mình đem rất nhiều kiến thức từ cái quá trình thử nghiệm đấy đi vào trong cái công ty của mình hiện nay, và mình nghĩ là mình sẽ không thể làm được những gì mình đang làm nếu mà mình chưa từng thử ở đó.
Dạ. Và cuối cùng thì anh có một cái thông điệp gì muốn chia sẻ với các bạn du học sinh Việt Nam ở Úc không ạ?
Mình có một thông điệp, đấy là các bạn phải nhận thấy là cũng cùng một con người, cùng một thời gian, nhưng làm ở trong những chỗ khác nhau, kết quả sẽ khác nhau. Cho nên các bạn không nên khóa mình vào trong những cái môi trường cũ hoặc cái lối mòn cũ, mà các bạn phải đánh bại cái nỗi sợ hãi của mình để đứng dậy và đi thử những cái công việc mới. Bởi vì các bạn biết đấy là trước khi anh em nhà họ Wright phát minh ra máy bay, loài người đã sống hàng nghìn năm mà không bao giờ biết được rằng là họ có thể bay như chim hoặc thậm chí là cao hơn những con chim đến bất cứ độ cao nào mà họ muốn. Và 1.000 năm đó lý do mà loài người không thể bay lên được ấy là bởi vì trong 1.000 năm đó họ sống trong sự thiếu niềm tin vào bản thân và thiếu sự dũng cảm để thử nghiệm. Và ngay cả các bạn như thế, mọi người đều có thể làm tốt hơn so với những gì họ đang làm. Các bạn có thể luôn luôn làm tốt hơn những gì bạn đang làm và bản thân mình cũng thế. Các bạn không nên bị trói buộc bởi những cái lối mòn cũ, hãy bước ra bởi vì sẽ luôn luôn có phần thưởng cho những sự dũng cảm và sẽ luôn luôn có phần thưởng cho những nỗ lực để thử nghiệm.
Dạ, là cái thứ duy nhất mà trói buộc chúng ta chỉ là vấn đề tư duy của mình thôi, phải không ạ?
Đúng rồi, nó chính là cái việc là nếu bạn tin là bạn có thể, bạn sẽ làm được. Nếu bạn tin là bạn không thể, bạn cũng sẽ đúng.
Dạ vâng, cảm ơn anh Ngọc rất là nhiều vì những cái thông tin rất là bổ ích và thú vị vừa rồi. Và xin chúc cho công ty của anh sẽ ngày càng thành công hơn nữa với sản phẩm thuốc lá điện tử ạ.
Cảm ơn bạn rất nhiều.
Dạ. Các bạn thính giả thân mến, lẽ ra thì trong phần sổ tay du học kỳ này, Kim Cúc sẽ giới thiệu với các bạn về ngành học rất là thú vị của anh Minh Ngọc, đó là ngành kinh doanh mạo hiểm, mà gọi một cách nôm na thì đây là ngành đào tạo ra những ông chủ. Cụ thể thì ngành học đó ra sao? Xin mời các bạn cùng đón xem tạp chí du học ở Úc vào tối thứ hai tuần sau với phần trả lời của anh Minh Ngọc. Còn bây giờ thì rất tiếc thời lượng dành cho chương trình của chúng ta đã hết rồi. Kim Cúc xin chào tạm biệt các bạn.